Xin chào mừng quý khán thính giả của đã trở lại với chương trình thảo luận chủ nhật của chúng tôi ngày hôm nay. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng tôi muốn mang đến một chủ đề cũng đang rất nóng hiện nay, đó chính là vấn đề chích mũi tăng cường vaccine COVID booster shot. Thì đến với buổi thảo luận hôm nay, chúng tôi đã mời hai vị khách mời trong ngành y tế. Đầu tiên là bác sĩ Ninh Trần. Bác sĩ Ninh tốt nghiệp Đại học Y Dược Việt Nam vào năm 1967. Bác sĩ Ninh là bác sĩ phẫu thuật nhi khoa đầu tiên tại Việt Nam. Bác sĩ Ninh thực tập tại Bệnh viện Nhi đồng Sài Gòn trước khi di cư đến thành phố Chicago, nơi bác sĩ Ninh thực tập tại Bệnh viện Children Memorial và Bệnh viện Weiss Memorial cùng nhiều nơi khác. Hiện bác sĩ Ninh đang là bác sĩ gia đình và bác sĩ phẫu thuật tổng quát tại thành phố Chicago. Và vị khách mời thứ hai là anh Trí Lương. Anh Trí Lương hiện đang là nhân viên y tế cộng đồng tại thành phố Austin, Texas, và anh đã thực hiện cái công việc đi tuyên truyền, đi giúp đỡ cộng đồng người Việt trong cái cơn dịch bệnh trong suốt 2 năm vừa qua. Và xin mời bác sĩ Ninh và anh Trí có lời chào đến khán giả của chương trình Không Nói Không Biết ạ.
Dạ, trước hết tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã cho phép tôi được có mặt trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay, và tôi xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi, và hy vọng rằng những điều nói ra sẽ có thể giúp ích được phần nào trong cái chuyện chúng ta tìm hiểu một vấn đề lớn là vấn đề COVID hiện nay.
Ok, xin chào mọi người. Trước hết cũng xin được cảm ơn ban tổ chức đã tạo một cái cơ hội cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay để mà chúng ta cùng phổ biến cái tình hình dịch bệnh COVID và cái tình trạng chích ngừa vaccine trong cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng đi ha. Thì đây là một cơ hội rất tốt. Xin cảm ơn mọi người.
Xin cảm ơn bác sĩ Ninh và anh Trí. Và chương trình ngày hôm nay thì Không Nói Không Biết cũng được tài trợ bởi hai tổ chức, đó là tổ chức The Vietnamese American Roundtable. Nghĩa Roundtable thì xin tạm dịch là hội nghị bàn tròn Việt Mỹ ha. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận và một tổ chức cộng đồng ở thành phố San Jose, California. Và tổ chức VAR này đã là một trong những tổ chức đang đi đầu về cái việc mà cung cấp những cái thông tin về cả hai ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt về không chỉ COVID nè, và từ cái việc kiểm tra, testing cho tới việc chích vaccine và cho đến việc chích cái mũi tăng cường nữa. Và thứ hai đó là tổ chức Northeast Medical Service hay là NEMS, tổ chức những cái dịch vụ y tế Đông Bắc, xin tạm dịch như vậy. Đây cũng là một cái tổ chức ở thành phố tiểu bang California và hiện đang phục vụ cộng đồng người châu Á ở thành phố San Francisco và vùng vịnh Bay Area. Cả hai tổ chức này đã tập trung và có rất nhiều thành viên giúp cho cộng đồng người Việt về tiếp cận những cái thông tin chính xác nhất về COVID nè, phòng tránh COVID nè, về tiêm vaccine và kiểm tra nữa. Và ngày hôm nay thì chúng ta có bác sĩ Ninh và anh Trí sẽ cùng chúng tôi thảo luận một số cái câu hỏi mà về liên quan đến chích mũi tăng cường của vaccine COVID. Thì bây giờ Bảo Trân xin được phép hỏi anh Trí trước ha. Thì xin mời anh Trí có thể chia sẻ cho khán giả của Không Nói Không Biết thêm về cái trải nghiệm của anh Trí như thế nào khi mà thuyết phục cộng đồng người Việt đi chích vaccine, có dễ dàng hay không, hay là gặp những cái trở ngại gì?
Ok, mình xin được bắt đầu ha. Thì từ hồi mà cái vaccine COVID vừa mới được công bố và tung ra cho mọi người dùng đó, thì trong cộng đồng người Việt Nam mình nói riêng đi, chứ ở đây mình không bàn tới những cộng đồng khác ha, thì đa phần á, là mình thấy mọi người rất là muốn đi chích vaccine. Họ tìm đủ mọi phương tiện để mà họ đi chích, cho dù nằm ở đâu đi nữa, họ sẵn sàng đi lái xe 1 tới 2 tiếng để được chích nha. Thì cái thời gian đầu lúc mà mình bắt đầu giúp mọi người đi chích vaccine đó, một ngày là mình có thể là mình đăng ký giúp cũng cả 100 người đó đi chích vaccine rồi. Nhưng mà thì những cái mà khó nhất cho cộng đồng á, là cái tiếng Anh, cái vấn đề ngôn ngữ là và cái vấn đề di chuyển nữa. Là tại vì trong cộng đồng mình á, có thể ở Cali thì nó dễ ha, là tại vì mình có nhiều người Việt, nhưng ở những cái thành phố khác, ở những bang khác lượng người Việt không có nhiều á, thì nó đã gặp khó khăn trong cái mặt mà đăng ký rồi chuyên chở nữa. nhưng những cái nhân viên y tế của những thành phố đó, họ vẫn sẵn sàng họ giúp tới mức họ có thể là cử người tới tận nhà để mình chích. Thì cái đó là cái tốt. Đa phần những cái người trẻ mình thấy là sẵn sàng đi chích vaccine, họ không có vấn đề việc gì hết. Có những cái thành những cái những còn những cái đối tượng mà khó khó để mà tiếp tục đi chích là những cái người mà phần lớn là mình thấy là người lớn tuổi nha, nó rất là lạ người lớn tuổi đó. Nhưng mà người lớn tuổi cũng có những người lớn tuổi họ 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 sẵn sàng chích, còn những người lớn tuổi mà họ không chích đó, thì rất tiếc để phải nói là phần lớn là cái lý do là có liên quan tới là tôn giáo hoặc là chính trị đó. Thì tính tới thời điểm hiện tại bây giờ đó, cộng đồng người Việt tại nơi mình sống đi, cũng mình nghĩ là bên Cali cũng cũng vậy, thì chắc chắn là cái số lượng đã chích đủ 2 mũi, chưa nói tới mũi booster, là nó cũng phải là trên 60% rồi, hoặc là 55% gì đó. Nhưng mà cái đó vẫn chưa phải là cái tỷ lệ mà người ta muốn dừng tại đó, người ta muốn phải là 80 hoặc trên trên 80. Thì đây là cái giờ phút khó khăn nhất để mà thuyết phục mọi người đi chích cái mũi vaccine, là có thể là chích là bắt đầu chích hoặc chích mũi booster, là tại vì những cái khó khăn mà mình trải nghiệm ngay bây giờ khi mà mình gặp họ, mình nói họ đi chích á, thứ nhất là có người sẽ nói với mình là ô tôi đã chích 2 mũi rồi thì tại sao tôi phải chích mũi booster nữa, rồi chích mũi booster nữa, rồi chích thêm 1 mũi nữa, rồi tới bao giờ nó mới hết. Đó là những cái thành phần họ không thích chích ngừa, tức là họ không thích bị kim đâm vô trong người á đó. Đó thì mình nói mình thì nhưng mà những thành phần đó đó họ vẫn sẵn sàng đi chích, nhưng mà còn chích nếu mũi booster lần hai thì mình không biết họ có chích hay không đó. Rồi những cái thành phần họ nói là không, tôi chích 2 mũi là đủ rồi, tôi không muốn chích nữa mệt đó. Nhưng mà những người trẻ thì họ sẵn sàng đó. Rồi có những người đó, họ không chích gì hết, thì cái thì tính tới cái thời điểm này á là mình không có thuyết phục được họ, rất rất khó, là tại vì những cái người mà nằm ở cửa giữa là lưỡng lự giữa việc chích với không chích á, tính thời điểm này á, coi như là gần như là hết rồi, là bây giờ còn những người mà không chích bây giờ là họ kiên định rồi, họ không chích là không chích thôi, chứ mình không có thể quyết định được, cho dù mình có nài nỉ mình nói ok mình sẵn sàng đưa nhân viên y tế tới tận gia đình chích, họ cũng không chịu, và đôi khi họ không chịu cho mình hỏi lý do, họ cắt ngang rồi họ bỏ đi thôi. Thì đó là những cái khó khăn cho cái cộng đồng rất là nhiều đó. Rồi còn nhưng mà 2 cái khó khăn nhất á là cái vấn đề ngôn ngữ và cái vấn đề di chuyển, tại có rất nhiều bác lớn tuổi không biết đi chích ở đâu và không biết ai chở, mặc dù là họ rất muốn chích đó. Thì đó là những cái khó khăn hiện giờ trong những cái cộng đồng mà ở những nơi mà không có phải là thuộc vùng Cali là như vậy.
Rất là cảm ơn những cái chia sẻ của anh Trí. Thì về vấn đề như anh Trí đã nói rồi, về vấn đề tôn giáo hay về vấn đề chính trị thì rất là khó bàn ở đây, tại vì mỗi người có một quan điểm khác nhau. Nhưng mà bây giờ Bảo Trân xin mời bác sĩ Ninh có chia sẻ một chút về vấn đề khoa học hay là về cái khía cạnh y tế. Thì tại sao mình lại phải chích cái mũi tăng cường hả bác sĩ Ninh? Bác sĩ Ninh có thể chia sẻ cho khán giả của Không Nói Không Biết được hiểu thêm một chút không? Với những người mà họ nói vậy, ồ tôi đã bị mắc Covid trong đợt dịch vừa rồi và tôi đã khỏe lại chẳng hạn, và tôi đã chích luôn 2 mũi vaccine như những người khác rồi, thì tôi có phải chích thêm mũi tăng cường nữa không? Tôi đã bị Covid rồi chắc tôi không bị nữa. Ví dụ như vậy, thì xin mời bác sĩ Ninh có thể giải thích thêm cho khán giả hiểu thêm một chút xíu là mũi tăng cường nó khác với những cái mũi trước như thế nào và tại sao thì mình phải chích cái mũi tăng cường đó.
Vâng, xin cảm ơn cô nhé. Đầu tiên đó thì tôi phải nói rằng là cái bệnh COVID-19 này nó là một cái loại bệnh khá là đặc biệt. Thông thường ra đối với nhiều bệnh vi trùng cũng như là siêu vi trùng, tức là bacteria cũng như là virus, thì khi mà đã bị bệnh như thế rồi đấy thì thường thường đầu tiên đó, người ta có cái tính miễn nhiễm khỏi cái bệnh đó. Thế nhưng mà thí dụ như người ta đã bị thương hàn rồi, không có bị thương hàn lần nữa đó. Và thí dụ đó là cái nền căn bản của tất cả các cái việc chích ngừa. Thí dụ như là cái bệnh đậu mùa, đã bị đậu mùa rồi thì không có bị đậu mùa nữa. Tuy nhiên cái tính miễn nhiễm của cơ thể đó nó thay đổi tùy từng bệnh, chứ không có dứt khoát là nó bền vững hoài. Thí dụ như tôi vừa nói, cái bệnh đậu mùa là cái bệnh đã bị một lần rồi thì rất lâu không bị nữa. Còn ngược lại đó thì có những cái bệnh khác, cái tính miễn nhiễm nó chỉ tồn tại một thời gian thôi, dài hay ngắn tùy theo là loại bệnh. Thì cái COVID-19 này nó cũng vậy. Nó là một cái loại bệnh mà khi mà đã con người ta đã bị rồi thì có cái chất miễn nhiễm, có cái khả năng đề kháng. Nói tóm lại là khi mình đã có kẻ địch nó vào nhà nó đánh mình rồi thì mình học được cái kinh nghiệm đó, lần sau nó đến nó cũng một cái võ đó là mình đánh tan nó ngay. Thế nhưng mà đấy là nói đơn giản, so sánh đơn giản. Tuy nhiên đó, cái khả năng mà có thể là luôn luôn giữ được cái sức chống cự với lại cái con vi trùng như thế đó, nó không bền. Lâu ngày mình không đánh trận, không đánh giặc, đến lúc có giặc đến là cuống quýt không biết làm cái gì, ngay cả biết không hiểu là cái thằng giặc này mình nên đánh nó bằng súng hay nên đánh nó bằng gươm. Thì đấy là cái tôi giải một cách giải thích một cách rất là bình thường dễ hiểu. Thế cái con COVID này thì cũng không khác. Khi người ta bị rồi thì cơ thể người ta có cái khả năng để mà nhận ra cái con COVID đó, để mà con khác nó vào một lần nữa là đánh tan. Nhưng mà nó không hẳn là như thế, bởi vì cái khả năng mà con người, cái cơ thể người ta nhớ được cái cách để mà chống cự cái con COVID, nó không có bền, nó từ từ nó giảm. Và trong trường hợp COVID thì nó giảm là cũng nhanh chứ không có chậm. Cho nên là mặc dầu là người ta bị thương hàn thì không ai phải chích ngừa nữa, cái đó theo nguyên tắc như vậy. Thế nhưng mà trong trường hợp COVID thì nó quên mau lắm. Vì nó quên mau như thế cho nên đối với người bị bệnh COVID, sau khi bị COVID rồi vẫn phải chích ngừa. Rồi khi chích ngừa vào rồi thì cái khả năng mà con người ta chống cự lại với cái lần thứ hai, lần thứ ba COVID nó tới đó, siêu vi trùng thật nó tới đó, nó cũng không có bền, nó lại quên. Cho nên rằng có cần phải có cái sự booster. Booster chẳng qua là chích ngừa một thời gian xong rồi mình lại phải chích lại mũi thứ hai, rồi mình lại phải chích lại mũi thứ ba. Nó đơn giản chỉ có thế thôi, chứ không có cái giải thích gì khác. Giải thích khác sâu xa không cần biết, tại vì nó là vấn đề chi tiết, vấn đề nghiên cứu. Nói thêm nó chỉ làm rắc rối vấn đề.
Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Ninh. Không biết là anh Trí, khi mà anh Trí đi thuyết phục mọi người chích vaccine thì không biết có ai ngần ngại việc chích vaccine vì những cái phản ứng phụ sau khi mà người ta chích vaccine không anh Trí? Anh Trí có thể chia sẻ một vài câu chuyện để cho khán thính giả cùng nghe được không ạ?
Cái chuyện này thì mình nói là trong tâm là có rất nhiều người họ ngần ngại chích, không chích vaccine hoặc là không dám chích thêm mũi booster là vì cái phản ứng phụ. Thì 10 người là hết 9 người là họ nói với mình là họ nghe ai đó nói là cái này nó gây những phản ứng phụ và họ không dám chích. Đó, mặc dù đó, mình cố gắng mình khuyên với người ta là đúng là có người bị, nhưng mà mình phải xem xét lại cái tỷ lệ là bao nhiêu người trên bao nhiêu đầu người. Giờ ví dụ đi 10.000 người thì mới có một người bị, thì cái tỷ lệ nó gần như là rất ít để mình có thể thật sự lo lắng đó. Và mình cũng nói với họ rằng là nếu như có phản ứng phụ thì khi đó chỉ là một cái dấu hiệu cho biết là cái vaccine nó đang hoạt động đó. Nhưng thì phần lớn những người đó mình sẽ hỏi họ là thế lúc mà chích hai mũi đó thì có bị gì không đó, thì đa phần họ nói giá bị cũng nhẹ nhẹ hay là bị mệt, thì mình nói giá thì chích mũi booster đó nó cũng sẽ như vậy chứ không tệ hơn đó. Thì thật ra là hồi 2 tuần vừa rồi đó, mình có 2 người mình giúp đi chích mũi dùng booster mà vừa chích luôn sách cùng một mũi luôn đó. Thì một cái trường hợp hy hữu là 2 cái người này lại bị khá nặng nha. Một người á chích xong ngày hôm nay là chích tay trái booster, tay phải flu shot, tại vì nhà thuốc họ cho chích cùng một lúc 2 mũi khác nhau như vậy. Thì ngày hôm sau á, người này ngay lập tức bị những cái triệu chứng như là chóng mặt nè, chảy nước mũi nè, khó thở nè, ho nè đó. Thì mình nói với người này á, là lập tức đi lên cái chỗ urgent care để mà xem coi như thế nào. Thì họ nói là thì lúc mình lên thì họ nói là không có vấn đề gì, tại vì không có bị sốt đó. Thì phải tới 1 tuần sau thì cái người đó họ mới bắt đầu họ thấy đỡ hơn đó. Thì cái đó là họ chích mũi booster đó. Thì một phần đó thì cái người này á là cái người vợ đó, khi mà người vợ bị đó lập tức người chồng á mình đang lấy hẹn chích vào tuần sau là bỏ ngay luôn, họ không chích nữa. Thì nó rất là tiếc, mình nói cái này nữa, ông cũng nói thôi tôi không muốn bị giống như vợ tôi đó. Thì cái đó là mình phải chịu thôi. Thì mình phải lựa thời gian này mình khuyên lại là tại vì sở y tế bên này họ bắt mình là phải đi theo những người đó, bắt bắt họ đi chích và khuyên họ đi chích, chứ đừng có nghĩ là tại là tại vợ bị như vậy, rồi một người khác chích vô thì họ cũng bị mệt từ 4-5 ngày đó. Nhưng mà đỡ một cái là mình báo trước rồi, tại mình bị cái vụ trước đó, thì họ nói là ok, người chồng cũng sẽ vẫn đi chích, và expect là nếu ví dụ đi, nếu là nghỉ ngày thứ năm thì chích ngày thứ tư, để ngày thứ năm nó có giật đó, thì còn nghỉ ở nhà được. Thì đó là những cái thứ mà mình muốn nói là về cái booster, là cái phản ứng phụ nó vẫn có khả năng có nhưng mà đó không phải là cái lý do để mà không đi chích. Thì đó là những điều mình muốn chia sẻ.
Rất là cảm ơn anh Trí. Thì cái trải nghiệm cũng rất thật trong gia đình của bản thân thôi, cả gia đình đều đi chích cái mũi tăng cường booster này hết, thì đã nghĩ trước, đã biết trước là thế nào mình cũng bị phản ứng phụ. Thì nói phản ứng phụ nó giống như là bị sốt hoặc là bị cảm nhẹ vậy thôi, thì nó mệt khoảng 1-2 ngày. Ba mẹ chân lớn tuổi hơn thì bị mệt cũng lâu hơn, cũng chỉ 2 ngày thôi là khỏe lại. Còn giống như trong gia đình có chị dâu á, thì không hề bị một cái gì hết, chích bao nhiêu mũi vaccine cũng không hề có một tí phản ứng phụ nào hết. Thì qua đây á, ở trong muốn thấy cho mọi người, nói cho mọi người thấy là mỗi người là có một cái cơ thể có phản ứng khác nhau. Cho nên đó là bây giờ thì xin mời bác sĩ Ninh nói thêm cho mọi người biết thêm một chút, đó là những cái phản ứng phụ này nó có nguy hiểm hay không, đây có phải là dấu hiệu là cơ thể mình đã bị COVID hay không, nhưng mà nhiều người vẫn tưởng tượng hay là suy nghĩ như vậy. Thì xin mời bác sĩ Ninh chia sẻ thử là những cái phản ứng phụ này nó có nguy hiểm đến tính mạng hay không.
Tôi thấy những cái câu chuyện mà anh Chí vừa kể ra đó, nó rất hấp dẫn và cần phải giải thích. Thực sự ra thì vấn đề nó đơn giản lắm. Tất cả nói chung các cái loại thuốc chích ngừa thì người ta đều có ít hay nhiều phản ứng. Tôi nói là nói chung. Điều đó không có nghĩa rằng là tất cả mọi người đều có phản ứng. Đó là một. Cái thứ hai là khi nói phản ứng đó, thì các cái phản ứng nó khác nhau. Nhưng mà nói tóm tắt lại đó, nó không khác gì những cái chuyện mà người ta bị bệnh flu, bị cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi, hắt hơi, khó chịu, nghẹt mũi, đủ thứ hết. Kể ra tất cả các cái triệu chứng về flu là những cái phản ứng đối với lại thuốc chích ngừa nó cũng như vậy. Đó là thứ nhất. Cái điều thứ hai là những cái phản ứng này đó không phải tất cả mọi người đều có. Không phải tôi kể một cái danh sách nó dài một trang giấy, nhức đầu, sổ mũi, hắt hơi, mệt mỏi, đau mình, đau gan, đau mình, đau bụng, đủ thứ hết. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có cái đó, đều có tất cả các cái phản ứng đó, cái phản ứng của cơ thể. Kế tiếp nữa đó, là những cái phản ứng đó, đó nó không có cái gì nguy hiểm cả. Nó chỉ là cái phản ứng mà bình thường mà nhiều người có cho cái chuyện chích ngừa nói chung và chích ngừa nói riêng là về flu với lại COVID. Những cái phản ứng nó không có làm chết người, nó không có làm tai hại gì ghê gớm, ngoài cái chuyện mà uống những cái thuốc bình thường. Nếu mà đau mình thì uống thuốc đau mình, nhức đầu thì uống thuốc nhức đầu, cảm thì xịt thuốc cho nó, nghẹt mũi thì nó xịt thuốc cho nó khỏi nghẹt mũi. Tức là những cái thuốc đó có thể chỉ cần mua ở ngoài chợ thôi, không cần phải đi bác sĩ nữa. Đấy là một cách thực tế nó là như vậy. Bởi vì các quý vị thử nghĩ xem, hàng năm người ta bị cảm cúm rất là nhiều, cả mấy chục ngàn, tối thiểu như vậy, không phải cả mấy chục ngàn, nghĩa là cả trăm ngàn chứ không phải mấy chục ngàn, mà cái số người chết đó thì lại rất là ít. Mà những người chết đó là những người có những cái đặc tính đặc biệt để mà chết. Chứ có ai sợ cái chuyện mà cảm cúm hàng năm đâu, ở cái nước Mỹ, ở cái xứ lạnh, không ạ? Mà không ai nói tới nữa. Thành ra tôi xin nói ngay rằng là những cái phản ứng đối với những cái chuyện chích ngừa flu bình thường, cảm cúm bình thường là không có gì nguy hiểm, và người ta vẫn chích như thường, và cũng có người chẳng cần chích. Nhưng mà riêng COVID thì phải chích, tại vì cái COVID nó khác cái flu ghê lắm. Nó khác cái flu mà nó nguy hiểm cái flu ghê lắm. Là thứ nhất, nó rất dễ truyền nhiễm, rất dễ lây từ người nọ sang người kia. Thứ hai, nó có thể làm chết người một cách nhanh chóng, và nếu mà có khỏi thì các cái con COVID đó nó cũng để lại những cái dấu vết, những cái hệ quả rất là nặng ở trên khắp cơ thể, từ đầu đến chân, từ óc đến tay. Thành ra vì cái lý, và nó không có thuốc nào chữa cả. Nó không có thuốc nào chữa cả. Và không có thể nào ai nói được rằng một người bị COVID sẽ chết hay không chết, hay là khỏi rồi thì sẽ bình thường như một người bị flu, hay là không, không có. Đấy là cái đặc tính của COVID và làm cho người ta sợ COVID. Nhưng mà nhiều người không hiểu cái đó, rồi thì lại bảo rằng là tôi không cần chích COVID tại vì nó cũng như flu thường. Cái đó là sai. Nhưng mà ngược lại đó thì cũng bảo rằng là cái COVID nó không có thuốc chữa, thì người ta bảo ôi cảm cúm không có thuốc chữa đâu có sao. Tất cả những cái luận ngược lại những cái hiểu biết chính thống, chính thức mà chính xác về COVID là người ta cứ người nọ truyền người kia nói sai hết và làm cho người ta có cái phản ứng sai. Thì có người ở trong gia đình có một người chích thì bị phản ứng như tôi vừa nói bình thường thôi, nhưng mà cũng quyết cả lại đấy, cái đó là những cái sự mà phản ứng không có suy nghĩ. Chúng ta ở cái hải ngoại này, chúng ta có cái điều kiện để mà tìm hiểu thì chúng ta nên tìm hiểu và suy nghĩ một cách bình thường, chứ chúng ta nên bỏ tất cả những cái điều mà người ta nói đối với những người mà không có thích chích. Có nhiều người không thích chích ngừa, cái gì họ không thích hết á, họ chống chích ngừa. Và có những cái người nổi tiếng, nhà giàu không chích ngừa, chống chích ngừa, thì mình thấy cái ông nhà giàu đó, ông ấy tỷ phú, ông chống chích ngừa, thì mình bảo ồ, ông tỷ phú ông mới làm như thế đó, chống chích ngừa thì mình chẳng tội gì bị chích ngừa. Ông tỷ phú ông giỏi làm tiền, ông có giỏi về y khoa, nhất thiết là như vậy. Thành ra chúng ta phải cẩn thận, đừng có tại cái ông này là tổng thống với tỷ phú mà bảo rằng ông ấy giỏi không. Ông tổng thống ông có trách nhiệm, và những cái người trách nhiệm về public health, về y tế công cộng là những người nghe. Nếu mà là tổng thống bình thường thì phải nghe những lời của những chuyên gia về bệnh người ta nói, phải nghe khuyến cáo của những chuyên gia, không nghe khuyến cáo của mấy cái ông là trời ơi đất hỡi, thì cái đó là chúng ta phải cẩn thận. Cho nên cái điều mà tôi cho rằng là người Việt mình lơ mơ lờ mờ, không có thái độ rõ ràng, dứt khoát, đơn giản đối với cái chuyện chích ngừa COVID là tại vì chịu ảnh hưởng của những cái người mà gọi là có cấp chức mà không phải là y giới, có địa vị xã hội, để mà thành ra người ta tưởng là vì ông có địa vị xã hội, vì ông giàu cho nên ông có biết không. Ông giàu là ông giỏi toàn giàu, mà ông biết thì không hẳn là biết, có thể là rất dốt về y khoa và có thể rất là ngang dạ về cái vấn đề đó. Thành ra tôi xin nói ngay ở đây, nếu các quý vị có nghe ai trong cái vấn đề chích ngừa hay không chích ngừa COVID, là nghe những bác sĩ, những chuyên gia y tế, không nghe những cái ông nhà giàu, những cái ông chính khách. Những cái người nhà giàu, những cái người chính khách họ có cái dụng ý của họ, hay là họ có cái không biết của họ. Và các quý vị biết trong thời gian vừa qua, chúng ta thấy không thiếu gì những cái chính trị gia nói năng linh tinh về cái vấn đề COVID. Bị COVID rõ ràng, nhưng mà ra lệnh cấm không được là bắt mọi người chích COVID. Tôi không kể tên, nhưng mà quý vị có thể nghe rất nhiều thì những chuyện đó không phải là điều tốt, và chúng ta phải cẩn thận. Thành ra tôi xin tóm tắt lại là đối với tôi là một bác sĩ, tính ra cũng vào khoảng độ trên nửa thế kỷ học y khoa và hành nghề rồi, và hiện đang hành nghề, và không những hành nghề giải phẫu tiểu nhi người lớn, rồi là hành nghề tổng quát nữa, và hiện giờ vẫn đang hành nghề tổng quát, không phải là full time nhưng mà part time. Bởi vì thế cho tôi vẫn xem bệnh nhân, không phải là hàng ngày nhưng mà 3 hay là 4 ngày một tuần lễ. Thành ra tôi gặp những cái bệnh nhân người ta đến, và trong số may mắn là trong số những bệnh nhân của tôi rất là nhiều người đến, người nào cũng bảo, một là họ bảo tôi hỏi các chích người chưa, nó bảo có rồi bác sĩ, bảo chích bao nhiêu lâu, chích 2 mũi rồi. Có người hỏi bảo chích ngừa chưa, bảo chích rồi, chích bao nhiêu mũi, chích một mũi. Có người bảo tôi có phải chích một mũi rồi, tôi có phải chích mũi kế tiếp cùng booster không. Có người hỏi bảo tôi chích 2 mũi rồi, tôi có phải chích booster không. Tôi đều giải thích một cách đơn giản cho người ta nói thế nào gọi là booster, mà tại sao gọi là booster, booster khác với lại vaccine thường như thế nào. Thì tất cả những cái đó nó rất ngắn gọn, nó rất đơn giản. Những cái người mà họ sẵn sàng để mà trông nom sức khỏe của mình một cách y khoa, một cách hiểu biết đó, họ là như thế cả. May cho tôi đó là tất cả các bệnh nhân của tôi đến, họ đều hoặc là chích rồi, hoặc chưa chích đủ, chứ chưa có người nào mà chưa chích. Và nếu người nào chưa chích, bác sĩ ở đây có chích không? Và tôi cá nhân không chích, nhưng mà ở ngoài kia cái phòng thuốc, người ta có người trích, tôi sẽ viết cái giấy ra, cái là người ta trích ngay lập tức. Thành ra tôi xin thưa rằng là nhấn mạnh một lần nữa, trong trường hợp COVID, vì những cái tính chất mà gọi là không, gọi là bất thường, biến thái bất thường của nó, có những cái có những cái con mà nó biến thái, nó có những cái độc dữ mới như là Delta vân vân, thì cần phải trích, và vì nó không có thuốc chữa và có bệnh rồi vẫn có thể bị nguy hiểm, cho nên cần phải trích, cần phải trích và cần phải trích, không có lý do gì để mà không trích. Nếu quý vị có đưa một cái lý do không trích, tôi có thể trình bày lại tại sao. Cái lý do đó là lý do sai. Một là vì lý do chính trị. Hai là vì lý do chủ quan. Nghe cái lời mà cần nghe, không nghe. Nghe cái lời không cần nghe. Tôi đã đọc những cái lời đó và tôi nghe những lời đó, có người kể chuyện là tôi bị COVID, tôi bị như thế này, đầy đủ đặc tính. Xong thì bảo tôi đã chữa bằng gì? Tôi chữa bằng sông thuốc. Tôi bảo không sao cả. Chữa bằng sông thuốc, ông khỏi, tôi không có cãi. Tại vì có người không làm gì cũng khỏi. Nhưng mà nếu mà ông không làm một số điều thì cái chuyện mà ông chết hay là ông vào nhà thương nó nhiều lắm. Thì đấy, tôi xin vắn tắt là như vậy, để cho quý vị nào mà có cái điều kiện để nghe cái buổi trình bày hôm nay thì chỉ nghĩ đơn giản thôi, đừng phải khó khăn, đừng phải nghĩ loanh quanh, nghe những cái lời không đáng nghe. Và thật sự ra trong cái đời hành nghề của tôi nửa thế kỷ hơn, quả thật là có nhiều người bác sĩ thì không nghe mà lại nghe người hàng xóm. Cái người hàng xóm đó thì chẳng có một ngày học hành nào cả, mà cũng chẳng có chẳng có khái niệm gì về y khoa cả. Thậm chí tôi xin nói, có những loại người như thế này đến với tôi nói: bác sĩ cho tôi thuốc bổ, cái thuốc này là người bạn của tôi uống bổ lắm, ăn được ngủ được và lên cân. Ông đưa ra đó là một chai thuốc chữa bệnh cao mỡ ở trong máu và bảo nhau là thuốc bổ. Nó nguy hiểm đến như vậy và có người nghe. Thế tôi bảo ông ơi, ông không tin thì ông ra nhà thuốc kia, ông hỏi cái thuốc này có phải là thuốc bổ không, và cái thuốc này có phải là thuốc ăn ngon ngủ yên và lên cân hay không. Thì đấy, nó gọi là tam sao thất bản, nghĩa là trông gà hóa quốc, là cái chuyện có thể xảy ra. Điều đó không có đáng trách, nhưng mà cái đáng trách là nếu mà như thế mà lại còn khăng khăng để mà thuyết phục người khác nghe theo cái tình trạng mà mình trông gà hóa quốc thì tôi thấy không nên. Và tất cả mọi người nghe ai cũng thế, nghĩ phải nghĩ chứ không nghĩ là phiền lắm, nhất là trong cái vấn đề COVID này. Thì tôi xin tạm ngừng ở đây.
Dạ, xin bác sĩ cho con được hỏi một cái câu hỏi. Thì từ nãy giờ những gì bác sĩ nói là con rất là mừng, là bác sĩ nói rất đúng với con, là cái tình trạng hiện nay á, cái tình trạng mà trong cộng đồng người Việt Nam mình thôi, lại thích đi nghe những cái người mà không có bất cứ cái cơ sở kiến thức gì về y học hay là y tế hết trơn đó, lại đi lấy những cái lời khuyên của họ. Thì chắc có lẽ mọi người nếu mà không ở trong ngành thì không biết đâu, nó gây ra những cái hệ quả rất là nghiêm trọng. Thứ nhất là như bác sĩ nói đó, nó tạo ra những cái tình huống dở khóc dở cười cho bác sĩ, đúng không? Họ tới họ hỏi những câu hỏi rất là ngô nghê, nó rất là nghe mình nó không tin được là họ có thể nghe được những cái người này. Đó là về cái mặt y tế, nhưng còn về cái mặt mà những cái nhân viên y tế cộng đồng như con á, nó cũng tạo ra những cái điều nó rất là mệt mỏi, là tại vì do họ tin những cái lời nói từ những cái người không phải chuyên gia đó, thì nó mới tạo ra một cái sự nó gọi là phản kháng vaccine đó, thì nó làm cho sở y tế của thành phố đó phải tốn thêm nhiều nhân công, phải tốn thêm nhiều kinh phí tiền bạc để mà tạo ra những cái chương trình đi thuyết phục mọi người chích vaccine. Lẽ ra cái điều đó là điều không cần phải mất nhiều thời gian gì chuyện đó, cũng giống như là những người mà đi chích vaccine theo tháng cho con mình đi học đó, họ đâu có bao giờ họ phản đối những chuyện đó đâu. Đó, cứ tới giờ trường nó ok không chích, không cho đi học, là ok, họ phải tự đi kiếm chỗ chích cho con mình đó. Còn cái này từ cái hồi mà nghe như vậy đó, nó ra những cái tình trạng là tụi con lúc nào tuần nào cũng bị sở y tế yêu cầu là phải tìm mọi cách truy ra những cái người nào chưa chích và năn nỉ họ chích. Nó rất là mất thời gian mà nó rất là cực, trong khi những cái thời gian đó mình có thể làm những công việc khác, mình giúp những người lớn tuổi họ đi chích ngừa đi chẳng hạn đi đó. Thì trong cái việc này con muốn hỏi bác sĩ một câu, đó là con có nhiều người á chích xong họ bị những phản ứng phụ nha, rồi họ nói là tôi lớn vậy á, tôi chích á, tôi còn bị thấy mệt nữa, cho nên tôi không dám cho con tôi chích đâu, đó là tại vì tôi sợ nó chịu không nổi đó. Thì bác sĩ mình nên trả lời con cái câu này như thế nào cho họ biết, để họ ok cứ cho con mình đi chích. Xin mời bác sĩ.
Tôi xin nói ngay, tôi trên 80 tuổi rồi, tôi chích đủ 3 mũi, chả có mũi nào việc gì, chích xong như không. Thế thì các quý vị cứ tin thì tin, mà không tin thì thôi, tôi không bắt được. Thành ra cái tin một người đó, nó là phải tùy. Tuy nhiên đó, một cái người nào mà có cái điều kiện để hiểu biết mà nói thì có lẽ mình nên tin. Chứ một người mà không có điều kiện để mà hiểu biết về cái vấn đề đó mà nói đó, thì mình cũng phải nên nghĩ lại. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó, như anh hỏi bây giờ là người ta bảo là người già mà chích, thấy con tôi nó, tôi già tôi khó chịu, cho nên con tôi không muốn cho con tôi chích. Không ai so sánh với ai được cả về phương diện cơ thể. Có người sinh ra thì béo, có người sinh ra thì gầy, có người nghĩa là sinh ra thì dốt, có người sinh ra thì giỏi, có người nói gì cũng nghe, có người nói gì cũng không nghe. Cuộc đời nó là như vậy, không thể so sánh được. Cho nên rằng là đừng có căn cứ vào một trường hợp để mà suy diễn. Chúng ta nên nhìn vấn đề một cách rõ ràng, khách quan. Đó. Và nhớ thế này, cái điều này là cái điều quan trọng. Mình trình bày là mình trình bày vấn đề khách quan, khoa học. Mình không trình bày vấn đề để mình thắng thua. Khi mình đặt vấn đề trình bày để thắng thua thì mình thua ngay từ đầu. Tại vì khi mình làm ra vẻ để là mình thắng, thì cái người kia, người ta bảo, à, anh làm gì mà anh thắng tôi? Anh con nít, anh nhỏ con, thế mà anh thắng cái gì? Tôi này, tôi đẻ ra tuổi anh được ấy. Anh đừng có khuyến khích mà nghĩa là thuyết phục tôi. Cái đó có những người nghĩ như vậy. Thành ra chúng ta nên nói, tôi có một cái lời khuyên là trẻ hay già, con trai hay con gái mà chúng ta đi làm công việc này, là chính ta đi làm cái việc trình bày cho người ta nghe. Còn quyết định là do người ta. Chẳng có buồn phiền gì cả. Và đừng có bảo rằng mình làm cái chuyện này mất thì giờ. Chẳng có mất thì giờ gì cả. Nếu mà mất thì giờ thì đừng có làm. Thành ra một cách rất là bình tĩnh, anh cứ thản nhiên mà đi. Cái việc của anh làm thì anh cứ việc nói. Nói xong người ta nghe, người ta nghe mình là mình cảm ơn rồi. Mà người ta nghe, người ta cãi lại là mình cũng cảm ơn. Để tại sao cảm ơn? Tại vì mình biết rằng là hey, đây lại là một trường hợp mà mình có thể lần sau mình nói khác đi để cho người ta nghe. Chứ không có nên bực bội, phiền mực vì rằng là cái người này mình nói thì người ta nghe, người kia người ta không nghe. À, tôi xin thưa thế này, nếu mà muốn dẫn chứng đó, dễ lắm. Đầy ra. Thí dụ tôi không có nhớ tên, nhưng mà nếu các quý vị, các anh chị em mà theo dõi những cái tin tức đầy đủ hàng ngày đó, thì chúng sẽ thấy những cái gì? Chúng sẽ thấy những cái người lớn, vị trí cao, kể là tài giỏi mà có những cái quyết định sai. Thí dụ như một ông Hồng Y giáo chủ, ông ấy chê, ông không chích, ông ấy chống chích ngừa, vân vân, kết cục ông bị bệnh, phải vào là bệnh viện. Mà sở dĩ ông không chết là tại sao? Mọi người chỉ tưởng là vì ông là Hồng Y nên nó không chết, nhưng mà không biết rằng sở dĩ ông không chết là bởi vì ông là Hồng Y. Sở dĩ ông là Hồng Y cho nên là ông ấy có tiền bạc, quen biết thế giá, ông ấy được chích ngừa cái gọi là nó gọi là những cái kháng thể. Về cái vấn đề mà tôi vừa góp ý đó, là các anh chị em mà đi gọi là khuyến khích đồng bào mọi người chích ngừa đó, thì thứ nhất là mình đến để mình trình bày vấn đề với cái tinh thần đó, và nếu mà đồng bào họ nghe mình là mình đã mừng rồi. Mình không đến với cái tinh thần là tôi thuyết phục rằng là tôi giỏi, tôi hay, tôi đúng, có cái vị sai. Với cái tinh thần mà tôi giỏi, tôi hay, tôi đúng, phải nghe tôi đấy, thì cái đó khó thành công. Và cái đó cũng làm cho mình buồn phiền nếu mà mình không thành công. Đấy. Thì cái đó là cái điểm căn bản để cho các anh chị em lưu ý. Cái điều kế tiếp nữa đó là trong cái chuyện thuyết phục thì mình nên có những cái dữ kiện chính xác. Tại vì tôi theo dõi cái chuyện này khá nhiều và những chuyện khác cũng thế. Khi mình theo dõi chuyện thì mình phải có những dữ kiện. Khi mình có dữ kiện, mình nhớ lại những cái dữ kiện đó để mình so sánh với những dữ kiện khác mà nó sai chật. Để mà mình có thể có những cái gọi là biện giải nó thích hợp để cho người ta nghe, mà không làm cho người ta cho rằng là mình chủ quan một chiều. Thành thí dụ tôi vừa nói đến cái chỗ mà có ông Hồng Nghi giáo chủ, ông hoàn toàn chống tất cả những cái chuyện chích ngừa, đeo khẩu trang với tất cả các thứ. Rồi sau chót đó là ông ấy bị Covid, ông ấy phải vào nằm bệnh viện, và sau chót đó thì là ông ở trên đường khỏi, ông đi ra. Nhưng mà không ai biết rằng là tại sao ông khỏi. Bởi vì nhiều người mà bảo phải nằm bệnh viện vì Covid đó là tử. Không chích ngừa thì người ta nói là cái số người chết ở trong bệnh viện đó là 99% là những người không chích ngừa chết. Còn những người mà có chích ngừa đó vào đến nơi đó thì có vào thì vào, nhưng mà rồi kết cục cũng lại đi ra. Thì công chức ông Hồng Y đó, ông ấy đã không việc gì, là bởi vì ông ấy là cái người quyền thế, ông ấy có tiền, có bạc, có là các thứ đằng sau. Cho nên ông được chích người cái nó gọi là một cái cốc tay, gọi là antibody, tức là những cái kháng thể. Thì ông ấy được chích người kháng thể thì là ông trên đường đi ra thôi. Cũng tựa như ông Tổng thống Trump, ông ấy không chích ngừa, ông ấy chống cái chuyện chích ngừa, ông ấy bị Covid, ông được đưa vào cái nhà thương quân y với lại cả một dàn bác sĩ chụp hình lên, nghĩa là mấy chục người. Trong một hai ngày là ông đi ra, rồi ông hoành hoang không đeo mask, ông về ông bảo, tôi giỏi, tôi ngon, khỏi mấy ông đi, ông bảo chở một vòng đi thành phố để mà ông bảo đây, thế không, ta giỏi, người ta hay. Không ai biết rằng là ông ấy được chích ngừa mấy cái cốc tay mà antibody, tức là những cái hỗn hợp mà gọi là nó có chứa sẵn kháng thể, tức là chích vào người ông một cái đó, các kháng thể nó chống, nó dẹp hết tất cả Covid. Thế thì làm sao mà ông ấy chết được? Thì ông Rudy Giuliani cũng là một cái ông phụ tá thân cận của ông Trump, thì cũng bị như thế. Thì tôi xem ảnh, tôi theo dõi, thấy cái lúc ông bị, người ông chảy dài, mặt mày hốc hác, sau một cái mũi chích ngừa mà ông tuyên bố rằng là ông ấy được chích ngừa thuốc của giống như ông Trump, khỏi, khỏe mạnh như thường. Thì thưa quý vị, tôi phải nói ngay, nếu quý vị không chích ngừa, không có sao hết. Nếu mà lấy trường hợp ông Trump với lại ông Rudy Giuliani, với điều kiện là quý vị là nhà giàu, ít nhất có vài trăm ngàn hay có cả triệu đồng, lúc bấy giờ vào nhà thương người ta sẽ dư sức, người ta chích cho các quý vị các cái thuốc kháng thể, giống như các quý vị tha hồ cho, nghĩa là kẻ địch nó đến nó xâm lấn, cứ việc ngồi chơi đánh đàn, mà trong khi đó đây, những người khác ở ngoài, nghĩa là những quân thiện chiến nó đến oánh tan ngay từ trước khi vào cửa. Thì đấy là cái tình trạng của Rudy Giuliani và Donald Trump. Cái đó là sự kiện, là dữ kiện. Bên cạnh đó thì có những cái trường hợp không chích ngừa mà chết trên các cái đài truyền hình phát thanh, các loại chứ không phải chỉ có một loại, để bảo rằng họ có cái lập trường riêng. Có những người host, tức là chủ của một cái chương trình chống chích ngừa, ba người liền sau khi một thời gian chống chích ngừa với các thứ, ba người đó chết luôn, không có lời thôi gì cả. Đấy là những cái chuyện mà tôi có thể thấy. Hay là có một cái ông gọi là mục sư Jacksonville gì đó, Florida, ông hoàn toàn không chích ngừa, chống đối hết, trong bổn đạo của ông ấy rất là khỏe, nghĩa là toàn là người thanh niên ba mươi mấy, mười mấy các thứ. Thế lúc đùng một cái là một lô mười mấy người trong cái đám đó chết, mấy chục người phải nằm bệnh viện, mấy chục người là chờ để xem có bị hay không. Thì lúc bây giờ ông ấy đổi, ông bảo không, không thể coi thường được. Ông ấy mở một cái góc của cái nhà thờ của ông ra để làm nơi chích ngừa. Thành ra thưa quý vị, chưa gặp quan tài chưa đổ lệ, mình nên có những cái thí dụ đó, có những cái sự kiện đó với hình ảnh nguồn gốc đàng hoàng, để mà nếu cần mình đưa ra cho những người mà mình muốn thuyết phục. Nhưng mà tôi xin nói, đừng có tìm cách để mà tôi thắng quý vị, chỉ nói rằng là hey, đây nó là cái những điều mà tôi thấy, các quý vị thử xem mà thôi. Thì đấy là vài cái góp ý là rất là đơn giản, mộc mạc, để cho các quý anh chị em mà đi làm cái công việc vận động chích ngừa nó có hiệu quả. Để tôi tạm ngưng.
Xin cảm ơn những cái câu chuyện rất là thực tế quý vị, nhưng mà cũng rất là có phần hơi hài hước chút đỉnh ha, khi mà mình kể ra như vậy đó, nhưng mà câu chuyện có thật, cho nên là rất là cảm ơn những cái chia sẻ của bác sĩ Ninh. Thì bây giờ nếu như mà một người, người ta đã muốn chích ngừa mũi tăng cường rồi, nhưng mà người ta giống như là chưa có biết được là phải chích ngừa như thế nào. Thì Bảo Trân tò mò một chút xíu anh Trí là khi mà anh Trí đi đăng ký giúp cho những người khác đăng ký thì không biết là cái thông tin lưu truyền ở trong cộng đồng mình như thế nào, là họ có giống như là phải chích nhất định một loại vaccine này, hay là họ có một cái thông tin nhất định, hay là anh có thông tin để anh truyền ra cho những người đó hay không anh?
Ok, câu hỏi của Bảo Trân đó là câu hỏi rất là thông dụng, và thật ra cũng có rất nhiều người hỏi cái câu hỏi này trong cộng đồng ha. Thì đa phần là những người hỏi câu này là chắc chắn là những người đã chích vaccine rồi, thì ở đây không bàn tới chuyện là không chịu chích nữa đó. Thì họ hỏi như thế này, là hỏi ok là mình đã chích ngừa vaccine rồi đó, thì bây giờ trong ba loại vaccine đó mình nên chích những cái loại vaccine nào tiếp theo cho mũi booster đó. Thì gần đây thôi, chỉ mới hình như là cách đây 2-3 hôm thôi, là FDA hay là CDC mới chấp thuận cho chích mọi cho mọi người luôn, đúng không? Đó, nhưng mà cách đây 1-2 tháng hay là 1 tháng gì đó thì hình như chỉ có mỗi cái mũi Pfizer là nó được chấp nhận thôi. Thì mình nói với họ rằng á, là chỉ có cái mũi Pfizer là được chích thôi, và mình nói là có thì mình cứ chích, chứ đừng có lựa chọn, là tại vì nó mới ra một cái điều luật mới là nó cho mình pha trộn vaccine với nhau đó. Thì không cần bạn biết là bạn chích Pfizer hay bạn chích Moderna hay bạn chích Johnson, miễn là bạn Pfizer hay Moderna là 6 tháng thì bạn chích được rồi, là mũi booster, hoặc là Johnson á thì là 2 tháng đó. Thì đa phần là họ nghe, họ hỏi chỉ để họ biết thôi, chứ thật ra họ cũng không có hỏi sâu vô là ở đây nó hiệu quả như thế nào, hiệu quả bao nhiêu đó. Nhưng mà họ hỏi, mình nghĩ giống như là cho có hỏi vậy đó, nhưng mà thật ra cuối cùng thì họ cũng đi chích thì mình cũng vui đó. Rồi có một số người thì họ đúng là họ có hỏi kỹ hơn, là họ như hôm qua đi, khi mà 3 mũi Johnson, Moderna và Pfizer được chích hết á, thì họ là ok bây giờ nếu như tôi có sự lựa chọn đi, chứ không phải là chỉ có một mũi Johnson, một mũi Pfizer thôi, thì tôi chích cái nào đó. Thì mình nói với họ rằng cái này thì mình cũng không có biết được, thì mình không biết thì mình nói không biết thôi, chứ mình không có thể nào mình tự chế ra được đó. Thì cái này á, là tùy vào cái nhà thuốc nơi bạn tới, họ có cái mũi thuốc nào và bạn đi được lúc nào thì bạn nên chích lúc đó, chứ không thiết phải là Johnson, phải là Johnson. Tại vì nếu chích càng mình ở đây mình muốn là họ chích càng nhiều càng tốt, chứ không phải là lựa cái này rồi bỏ cái kia đó. Thì đa phần người Việt mình thì họ không có quan tâm tới cái việc là chích cái mũi nào đâu, họ chỉ quan tâm tới việc là chích mũi thứ ba và chích ở đâu lúc nào thôi, là cái phần chính đó là như vậy. Thì mình không có gặp khó khăn lắm được cái việc, chứ lại cái việc mà lấy hẹn đi chích booster đó nó rất là dễ dàng, và là lúc này nhà thuốc nào cũng có hơn, và thời gian họ có rất là nhiều, cho nên đó cộng đồng mình bên đây có cái tỷ lệ chích booster rất là cao, thì mình rất mừng về cái điều đó.
Dạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Trí. Thì qua đó, Bảo Trân xin hỏi bác sĩ Ninh chút xíu, những cái chia sẻ của anh Trí là giống như có thuốc nào thì mình hãy cứ chích mũi tăng cường với cái thuốc đó, có cái thông tin đó thì bác sĩ thấy như thế nào? Và nếu như đặt trường hợp là mình có sự lựa chọn chẳng hạn, thì với những người đã chích mũi thứ nhất là Pfizer hoặc là Moderna thì họ nên chích mũi thứ hai, họ nên là chích cùng hay là họ nên trộn những cái loại vaccine khác với nhau? Đã chích Pfizer rồi thì giờ chích Moderna cho nó có nhiều cái khác nhau, hay là những người mà đã chích mũi một là Johnson & Johnson thì giờ họ có nên chích Johnson & Johnson lại hay không, hay là họ nên chích một cái loại thuốc khác? Thì xin mời bác sĩ Ninh có thể cho biết thêm thông tin này nếu như mà bác sĩ có cái thông tin này.
Cái câu hỏi này có vẻ khó lắm. Thế nhưng mà sở dĩ nó khó đó là bởi vì người ta không hiểu cái bản chất của các cái thuốc chích ngừa là cái gì, cho nên nó mới khó như vậy. Cái câu hỏi mà tôi đã từng bị hỏi rồi, người ta hỏi nếu tôi chích Pfizer rồi tôi nghe thấy nói là cái Johnson Johnson nó hay hơn đó, thì tôi chích có được không? Người mình bao giờ cũng muốn là có cái hay nhất. Cái vấn đề là như thế này, tất cả những cái mũi chích đó nó đều có cái nó gọi mRNA, là một cái chất căn bản để mà nó đưa cái gọi là dạy cho cái cơ thể mình cái cách chống lại cái con COVID-19 đó, đơn giản có vậy thôi. Cái khác nhau giữa những cái loại thuốc đó là nó chỉ là khác nhau trong cái chuyện mà nó truyền đạt cái cách nào thôi cho cơ thể, chứ nó không phải khác nhau về cái cách mà
cái bản chất của cái thuốc,
đúng cái cách cái bản chất của cái thuốc đó là nó đem cái tín hiệu đến, nó cho một cái người huấn luyện đến, một cái người chỉ cho các cái tế bào, các cái lính của mình này, cái thằng COVID nó đến là đánh nó như thế này đó, chỉ có thế thôi. Tôi nói cho nó đơn giản chứ đến mà mRNA rồi thì chẳng ai nhớ, mà có nhớ thì cũng chẳng ai hiểu nó là cái gì, mà không cần thiết. Cái khác nhau chỉ là cái cách mà cái các cái chất đó từ cái loại Moderna cho tới Pfizer là nó được đưa tới cho cái cơ thể mình như thế nào thôi. Nó khác nhau là cái chuyện mà bây giờ mình chở một cái xe đưa đến cái nhà, hay là cho một cái anh đi bộ đưa tới nhà cho mình cái sự hiểu biết để chống giặc, chấm hết. Tôi chỉ ví dụ đơn giản như thế thôi. Thành ra nó không có khác gì nhau cả, nó không khác gì nhau, tại vì bản chất nó có thế mà. Thí dụ mình mua pizza là nó mang pizza thôi, còn cái anh nó đi lấy xe hơi nó mang đến, hay là cái anh lấy xe đạp mang đến y chang, hay là anh chạy bộ mang đến, không khác. Đó, có một cái điều khác nhau, nếu mà gọi là khác nhau giữa cái sự chọn lựa giữa các cái loại mà chích ngừa, là ở những cái anh như anh Pfizer thì cái sự bảo trì giữ gìn của nó đó, nó đòi hỏi khó khăn là tại vì rằng là nó phải ở nhiệt độ rất rất là thấp, vì nó đòi hỏi nhiệt độ rất thấp. Thành ra thí dụ như là mình cho vào một cái tủ đá chẳng hạn thì không được. Ngược lại đó, cái anh Johnson Johnson thì là cho vào trong cái bình phích đựng nước đá mang đi cũng được. Tôi nói như thế để ví dụ thôi nhé, chứ không phải rằng là để các quý vị sẽ làm như vậy, các quý vị sẽ không làm như vậy. Nhưng mà để hiểu rằng một bên thì cái sự chuyên chở vận dụng gìn giữ đòi hỏi những cái điều kiện nhiệt độ rất là thấp, đòi hỏi những cái máy móc rất là, những cái dụng cụ rất là
Tinh
khó khăn, trong khi cái anh kia đó nó là cái dụng cụ thường có thể được. Khác nhau chỉ có thế. Rồi thì hỏi nhau là mình có nên trộn lộn không để mình có cái tốt của đủ mọi thứ đó, thì cái chuyện đó là chuyện vô ích, không cần thiết. Mình trích Pfizer thì cứ việc Pfizer, nếu mà giả sử như mình không có Pfizer thì mình trích Johnson, cứ việc Johnson, không chết chắc gì cả. Nó chỉ khác nhau, thí dụ như là cái anh Pfizer thứ nhất rồi mình trích 21 ngày sau, rồi thì là 2 tháng sau hay là 6 tháng sau. Tại sao như vậy? Cái thời gian đó nó khác nhau là bởi vì cái tác dụng của nó giảm dần đi. Vì nó giảm dần đi cho nên mình phải trích cái mũi booster, có thế thôi, đơn giản có thế. Chứ đừng bảo tôi trích booster là nó hay hơi, tôi trích Johnson hay lắm, trích một mũi là chơi luôn, không được, không phải. Nó là cái đặc tính của nó, thì quý vị nên hiểu như thế. Chứ đừng có nên suy nghĩ nghĩa là theo cái kiểu của mình đó, nó không thực tế đấy.
Rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Ninh. Thì hy vọng là sau những cái chia sẻ này thì cộng đồng chúng ta sẽ có thêm nhiều người, những người nào mà chưa chích vaccine, tới giờ này vẫn chưa chích vaccine thì hy vọng họ sẽ chích vaccine thôi. Còn những người nào mà đã chích vaccine rồi mà chưa biết là mình có nên đi chích mũi tăng cường hay không thì họ sẽ đi chích mũi tăng cường. Và nếu như mà họ muốn đi chích mũi tăng cường rồi thì không biết anh Chí có thể chia sẻ cho mọi người được biết là có những cái nguồn nào hỗ trợ gì để giúp cho mọi người để được đi chích vaccine một cách dễ dàng hơn. Xin mời anh Chí ạ.
Okay. Nếu như mà thời điểm này thì mình cái đó là Hoa Kỳ mình rất là hên là mình có một cái lượng vaccine nó rất là dồi dào so với những nước khác. Thì khác với cái thời điểm ban đầu, bây giờ vaccine của mình có rất là nhiều, có gần như là mọi nơi, mọi mọi lúc luôn đó. Thì nếu mà ai chưa chích vaccine mà đổi ý muốn đi chích vaccine để bắt đầu chích đó, và ai muốn chích mũi tăng cường đó, thì mình khuyên là cái nơi đầu tiên mình nên thử đó là cái nhà thuốc CVS hay là Walgreens. Là vì những nhà thuốc đó họ có cái nguồn vaccine, họ có rất là nhiều nguồn vaccine, cái dễ dàng lấy hẹn và thuận lợi cho mình, là tại vì họ coi như là CVS hay là Walgreens nó có mọi nó khắp mọi nơi, mình gần nhà mình chạy đó chứ cũng phải có một vài cái đó. Thì nếu như trong nhà thuốc đó mà họ có người Việt đó, hay là người nhà mình có người Việt đó, một đó là mình có thể lên online mình đăng ký. Tại vì họ khuyên là nên đăng ký chứ đừng có nên walk-in, lỡ walk-in ngày đó không có đủ vaccine thì mình tốn thời gian đó. Thì cái việc đăng ký nó rất là dễ dàng, tốn chừng 5 phút thôi. Nó chỉ hỏi thông tin mình là tên, ngày sanh, lần chích cái mũi cuối cùng là lần nào. Rồi, và tất nhiên á, nó cũng sẽ hỏi mình câu là bạn có bảo hiểm hay không. Thì bạn cũng có thể trả lời là không, là tại vì vaccine COVID á, làm 100% free, được chính phủ liên bang bảo trợ. Cho nên nhà thuốc không có quyền đòi hỏi tiền bạc từ các bạn. đó. Thì đó là cái lời khuyên của mình là nên xin nhà, lên đi nhà thuốc. Còn không á, mình cũng đến những cái cơ sở y tế, là tại vì mình biết những cái cơ sở y tế của thành phố họ thường hay sắp sắp đặt những cái trụ sở chích á, mà nó cố định là cứ là thứ hai tới thứ sáu tại điểm đó có thể bước tới để mà chích, thì rất là dễ dàng. Cho nên á, cái việc mà nói là tôi không có thời gian đi chích hoặc là tôi không tìm chích thì bây giờ nó cũng là hơi là khó tin, là tại vì bây giờ vaccine nó tràn nhan đại hải rồi, nên mình ra là mình làm thấy liền thôi. Cái vấn đề là mình có muốn hay không thôi. Nếu bác lớn tuổi thì không chích được á, có thể liên lạc với nhân viên y tế họ tới tận nhà họ chích cũng được nữa. Đó, thì đó là gì mình muốn nói.
Dạ, rất là cảm ơn cái chia sẻ của anh Trí, và cũng rất là cảm ơn những nhân viên y tế cộng đồng như anh Trí đã rất là tận tình, đã rất là kiên nhẫn để đến thuyết phục, tuyên truyền, giáo dục, đưa thêm thông tin cho những người trong cộng đồng mình. Và không chỉ riêng anh Trí đâu quý vị, chương trình hôm nay cũng không nói không biết cũng được tài trợ bởi hai tổ chức VAR và tổ chức NEMS. Thì hai tổ chức này cũng là những cái tổ chức hạt nhân trong cộng đồng người Việt ở Cali, và họ có những cái hoạt động giúp mọi người hiểu thêm về vaccine, ví dụ như là cái tờ affix mà mọi người đang thấy ở trên màn hình đây. Họ có thông tin bằng tiếng Việt, thông tin đi chích như thế nào, nếu như không hiểu thì phải gọi điện cho ai, như vậy. Thì những cái hoạt động này rất là bổ ích cho cộng đồng mình, bởi vì Bảo Trân biết là có nhiều người họ mặc dù ở Mỹ lâu hay là ít hơn, nhưng mà không phải ai cũng tiếng Anh giỏi và họ có những cái hiểu biết chính xác, cho nên là những cái hoạt động của những tổ chức như vậy là rất là thiết thực, rất là cần thiết cho cộng đồng mình. Và Bảo Trân cũng xin được mời quý vị cùng xem một cái đoạn video clip rất là ngắn thôi về tổ chức NEMS.
Thì Trung tâm Y tế Đông Bắc đó, hiện chúng tôi đó đã có 60 bác sĩ để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng mình, cho mọi lứa tuổi, bao gồm nội khoa, tức là chuyên khoa về sức khỏe người lớn, hoặc là nhi khoa, tức là khám định kỳ cho các trẻ em, sản khoa và phụ khoa. Ngoài đó, chúng tôi vẫn còn có nha khoa, nhãn khoa và nhà thuốc, phòng xét nghiệm máu và dịch vụ mà quang tiến và phóng xạ nữa. Và chúng tôi vẫn có các chuyên khoa khác và các dịch vụ mà phụ trợ để chăm sóc cho những người khi mà cần thiết, cũng như là khoa tim mạch, khoa nội tiết, khoa tiêu hóa, dịch vụ tâm lý và hành vi, các dịch vụ xã hội và giáo dục sức khỏe.
Thì hồi nãy em nghe anh nói là bên của anh là đặc biệt là để phục vụ những cái mình mạnh hơn á, mình giỏi hơn, là tại vì mình có nhiều những cái service để mình phục vụ, tất cả những cái dịch vụ để mình phục vụ những cái người sắc danh thiểu số và không nói tiếng Anh, hoặc là mình có insurance ít đúng không, không có insurance, hoặc là insurance của mình không tốt đúng không ạ?
Dạ đúng anh.
Thì nếu mà một người, thí dụ như một người, một cụ già cao niên người Việt muốn tìm đến chỗ của anh để mình có thể chích vaccine, thì họ sẽ phải làm gì anh? Thì họ có được sự giúp đỡ không ạ?
Dạ được, thì mọi người đó đều có thể gọi chúng tôi theo số 408-573-9686 để đăng ký và đặt hẹn cho tiêm chủng vaccine. Và ngày giờ hẹn cho cái vaccine đó hiện nay đó là mỗi thứ hai, thứ tư và thứ sáu, từ 2:30 đến 4:00 đến 4:00 chiều, tại địa điểm 1870 Lundy Avenue. Hoặc có thể lên đăng ký trực tiếp tại máy kiosk của tụi này, tại ngay trung tâm của tụi này luôn, và đặt hẹn tại chỗ để được vaccine. Nếu mà có người trợ giúp trong gia đình mà có thể sử dụng đăng ký trực tuyến thì tụi này cũng có một thiết bị cho quý vị đi đăng ký trực tuyến tại trang web của tụi này, tức là https://names.org. Và cũng muốn quý vị biết là hai thiết bị này đó đều có sẵn các ngôn ngữ khác như là tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Hoa để giúp cho quý vị.
Thì ví dụ như là một cái cô chú bác cao tuổi nào mà ở vùng San Jose đến cái phòng mạch ở đường Lan đi là họ có người nhân viên nói tiếng Việt ở đó giúp họ hết tất cả mọi thứ.
Dạ đúng anh chị. Dạ.
Vâng, và hy vọng thì qua cái đoạn video clip vừa rồi thì quý vị cũng được biết thêm một chút về thông tin về những tổ chức mà đã tài trợ cho Không Nói Không Biết hôm nay. Và hy vọng nếu quý vị ở cái vùng San Jose, San Francisco, vùng vịnh Bay Area hay là ở bang Cali thì quý vị sẽ dùng những cái dịch vụ của những tổ chức này ha. Và cuối cùng để kết thúc chương trình thì Bảo Trân xin được mời bác sĩ Ninh có một cái kết thúc ngắn gọn mà tóm lại những cái ý quan trọng nhất từ chương trình đến giờ để cho những người nào mà người ta nghe nhiều quá, nãy giờ nhiều câu chuyện quá, người ta lan man cũng không biết là đi đâu về đâu, thì bây giờ tóm lại những cái ý chính, những cái quan trọng nào mà mọi người cần nhớ thì xin mời bác sĩ nên chia sẻ lại một lần nữa cho quý khán thính giả ạ.
Dạ, tôi xin vắn tắt nói rằng là COVID là một cái bệnh rất là nguy hiểm, rất là truyền nhiễm và không có thuốc chữa một cách hiệu quả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, vì thế cho nên chúng ta phải chú trọng đến cái chuyện chích ngừa là một trong những cái phương pháp phòng ngừa hiệu quả, không phải là 100% nhưng mà đủ sức để giữ cho người ta nếu mà có bị COVID cũng sẽ là bị COVID nhẹ, bởi vì 99% những người bị COVID nặng vào bệnh viện đều là mà chết đều là những cái người không chích ngừa. Đó là cái điều thứ hai. Điều thứ ba là không có cái thứ thuốc chích ngừa nào mà nó khác chích ngừa nào cả. Nó chỉ về phương diện kỹ thuật dẫn cái cơ thể mình chống cự với lại COVID như thế nào mà thôi. Và cái điều mà sau chót nữa là nó chỉ là một phương pháp ngừa, nhưng mà chích ngừa không có đủ để hoàn toàn chặn.
Và hy vọng thì qua cái đoạn video clip vừa rồi thì quý vị cũng được biết thêm một chút về thông tin về những tổ chức mà đã tài trợ cho Không Nói Không Biết hôm nay. Và hy vọng nếu quý vị ở cái vùng San Jose, San Francisco, vùng vịnh Bay Area hay là ở bang Cali thì quý vị sẽ dùng những cái dịch vụ của những tổ chức này ha. Và cuối cùng để kết thúc chương trình thì Bảo Trân xin được mời bác sĩ Ninh có một cái kết thúc ngắn gọn mà tóm lại những cái ý quan trọng nhất từ chương trình đến giờ để cho những người nào mà người ta nghe nhiều quá, nãy giờ nhiều câu chuyện quá, người ta lan man cũng không biết là đi đâu về đâu, thì bây giờ tóm lại những cái ý chính, những cái quan trọng nào mà mọi người cần nhớ thì xin mời bác sĩ Ninh chia sẻ lại một lần nữa cho quý khán thính giả ạ.
Dạ, tôi xin vắn tắt nói rằng là COVID là một cái bệnh rất là nguy hiểm, rất là truyền nhiễm và không có thuốc chữa một cách hiệu quả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, vì thế cho nên chúng ta phải chú trọng đến cái chuyện chích ngừa là một trong những cái phương pháp phòng ngừa hiệu quả, không phải là 100% nhưng mà đủ sức để giữ cho người ta nếu mà có bị COVID cũng sẽ là bị COVID nhẹ, bởi vì 99% những người bị COVID nặng vào bệnh viện đều là mà chết đều là những cái người không chích ngừa. Đó là cái điều thứ hai. Điều thứ ba là không có cái thứ thuốc chích ngừa nào mà nó khác chích ngừa nào cả. Nó chỉ về phương diện kỹ thuật dẫn cái cơ thể mình chống cự với lại COVID như thế nào mà thôi. Và cái điều mà sau chót nữa là nó chỉ là một phương pháp ngừa, nhưng mà chích ngừa không có đủ để hoàn toàn chặn nhiễm COVID. Vì thế cho nên phải có những tôn trọng những biện pháp chích ngừa khác, biện pháp ngừa khác, thí dụ như là đeo khẩu trang. Thí dụ như tránh những cái chỗ đông người mà không cần thiết. Thí dụ những người đặc biệt mà có những bệnh kèm theo, tức là những người mà cơ thể không có cái khả năng kháng cự đối với lại các cái loại vi trùng và đặc biệt là đối với loại COVID. Nói tóm lại là người ta có bị COVID hay không, một phần lớn cũng là tùy cái người của mình có khỏe hay không, nghĩa là có những cái bệnh khác hay không đối với những người khỏe. Và thứ hai là những người mà lớn tuổi thì nói chung là cái sức chống cự lại đối với lại những con COVID-19 là nó thấp, cho nên đấy là những người đặc biệt cần phải chích ngừa. COVID không có những cái tai hại gì khác và không có nghe những cái lời mà đồn đại để mà bảo rằng COVID thì sinh ra hư hại con người thế này thế nọ, đấy là những cái chuyện mà không có bằng cớ. Tôi xin hết.
Vâng, thật là một cuộc thảo luận rất là bổ ích. Xin cảm ơn bác sĩ Ninh và anh Trí rất nhiều đã giúp cho khán thính giả của Không Nói Không Biết và Bảo Trân hiểu thêm về cái tác dụng, cái lợi ích của cái mũi vaccine tăng cường ngày hôm nay. Và cuối cùng thì Không Nói Không Biết cũng xin được cảm ơn nhà tài trợ, đó là hai tổ chức BAR và NEMS đã cho phép Không Nói Không Biết cùng đồng hành với Không Nói Không Biết thực hiện chương trình này. không nói không biết rất là trân trọng những cái công việc, những cái nỗ lực mà hai tổ chức đã mang đến cho cộng đồng người Việt ở bang California. Và nếu quý vị ở trong thành phố hay San Jose hay là những nơi mà hai tổ chức này có làm việc thì hy vọng là quý vị sẽ liên hệ với họ để sử dụng những cái dịch vụ của hai tổ chức này. Và Bảo Trân cũng rất cảm ơn khán thính giả đã cùng theo dõi và cùng đồng hành với lại Không Nói Không Biết. Xin đừng quên nhấn subscribe và like video của chúng tôi để được nhận những cái thông báo mới nhất và những chương trình mới nhất từ Không Nói Không Biết. Xin cảm ơn và chúc quý vị một tuần làm việc mới tràn đầy năng lượng.